hỏi cung và ra tòa.
Theo luật pháp nước Anh, khi nhà chức trách bắt một người nào thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải hỏi cung ngay. Nhân viên đến lấy cung đưa cho người bị bắt một tờ khai có 7 mục: tên họ, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, thời gian cư trú, quan hệ xã hội, những người và vật làm chứng. Nhân viên chỉ được hỏi trong 7 điểm đó, nếu hỏi ngoài 7 điểm ấy là vi phạm pháp luật. Sau khi lấy cung, người hỏi cung đọc lại cho người bị bắt nghe, tự tay ghi vào giấy và ký tên. Tống Văn Sơ bị bắt ngày 6 tháng 6, nhưng mãi đến ngày 14 tháng 7, nhà chức trách mới đến lấy cung. Người lấy cung không phải là người của tòa án, mà lại là một người Anh làm việc tại vụ Hoa Kiều Hồng Kông có tên là William Thompson. Hồ sơ lưu trữ quốc gia của Hoàng gia Anh không có bản lấy cung viết tay mà chỉ có bản đánh máy. Đó là một tờ cung trái luật, một tờ cung giả mạo do nhà chức trách dựng lên với những câu hỏi và trả lời như sau. Tên Tống Văn Sơ, bí danh là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, tuổi 36, quê quán ở Đông Hưng, Liễu Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Hỏi, người ta bảo rằng anh là một người cộng sản đang tuyên truyền cộng sản, có thành tích bất hảo. Sự có mặt của anh ở Hồng Kông là một nguy hiểm cho an ninh trật tự. Anh có muốn nói gì để khỏi bị trục xuất không? Đáp, tôi phủ nhận lời buộc tội đó. Tôi không phải là một người cộng sản, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc để xóa bỏ chế độ áp bức của Pháp. Chúng tôi có 3 phái, phái thân Nhật, phái thân Đức, phái muốn trông cậy vào nước Anh. Tôi không hiểu vì sao tôi bị bắt. Tôi có ở Pháp vào những năm 1920, 1923, có lẽ cả năm 1924. Tôi không nhận cái biệt danh Nguyễn Ái Quốc, Đông Dương. Tôi có thuê nhà 186 Tam Lung của một người bạn tên là Vương. Ông này đã rời Hồng Kông vào tháng 4, tôi đến ở và trả tiền nhà. Ông Vương là nhà buôn, không phải là nhà cách mạng. Tôi có ở Thượng Hải cách đây nhiều năm rồi. Hỏi, anh ở Hồng Kông từ bao lâu? Trả lời, độ 7 tháng. Hỏi, có quen ai ở đây không? Trả lời, không. Và câu cuối cùng, anh có gì làm chứng? Đáp, không. Sau cuộc lấy cung trái pháp luật và giả mạo này, nhà chức trách còn hỏi thêm nhiều điều nữa. Một lần, viên cảnh sát đưa ảnh Nguyễn Ái Quốc được chụp ở Paris cho Tống Văn Sơ xem và gợi ý. Ông Nguyễn Ái Quốc này, ảnh này có phải là ảnh của ông không? Tống Văn Sơ không mắc bẫy câu gọi bất chợt ấy, nhưng vẫn trả lời, ảnh đó giống tôi. Lát sau lại nói, có thể là tôi. Và cuối cùng lại phủ định, nhưng chưa bao giờ tôi đội cái mũ này. Chính những lời khai nhanh trí ấy đã giúp luật sư Lozabai và Jenkins chống trả một cách hiệu quả tòa án Hồng Kông. Một buổi sáng, cảnh sát cho phép một người Việt Nam vào thăm Tống Văn Sơ, người này nói bằng tiếng Việt. Chào ông Nguyễn Ái Quốc. Nhưng Tống Văn Sơ không trả lời. Anh ta dùng tiếng Anh để trò chuyện thì Tống Văn Sơ trao đổi lại cũng bằng tiếng Anh. Có lúc người này còn dùng tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông. Cuối cùng khách nói bằng tiếng Anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi rất hâm mộ ông Nguyễn Ái Quốc. Tôi cứ tưởng ông là Nguyễn Ái Quốc nên đến thăm. Nhưng ông không nói được tiếng Việt. Ông không phải là Nguyễn Ái Quốc. Rất tiếc, rất tiếc. Đã gần đến tháng 7, nhà chức trách Hồng Kông chuẩn bị mọi thủ tục tự sáng tác ra để chuẩn bị xét xử Tống Văn Sơ với mục đích trục xuất ông ra khỏi Hồng Kông để cho tàu Pháp đón bắt, dẫn độ về Hồng Kông thi hành án đã có sẵn. Phiên tòa xét xử công khai, điều mà chính quyền Hồng Kông không thể giấu giếm được. Đợt xử đầu tiên tòa đã phải họp 9 phiên, phiên thứ nhất vào ngày 1 tháng 8, phiên thứ hai vào ngày 17 tháng 8, phiên thứ năm vào chiều 20 tháng 8 và cho đến phiên thứ 9 vào ngày 19 tháng 9. Trong các phiên tòa, ngoài các chánh án, phó chánh án, công tố viên, luật sư bào chữa, còn có đại diện báo chí, dân chúng ít được đến dự. Họ cho rằng đây là một vụ án quan trọng nhất từ xưa đến nay chưa từng có ở cảng Hồng Kông. Quan tòa mặc áo thụng đen, mang tóc giả. Trước mặt, trên bàn đặt hàng chồng sách về pháp luật. Các báo chí Anh ở Hồng Kông không bị kiểm duyệt, nên nhiều tờ báo như tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng Hồng Kông, Bưu điện Hồng Kông đã đăng bài tường thuật các phiên tòa xét xử rất chi tiết, đòi bảo vệ công lý, đòi thi hành đúng pháp luật. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng viết, Tống Văn Sơ khai rằng bị bắt, bị thẩm vấn, đối chiếu xem có phải là cộng sản, phái viên của Đệ Tam Quốc tế không, bị giam trong ngục Victoria mà không hề được xem một lệnh nào. Cảnh sát đã ngăn cản luật sư Lozabai, đã phái một viên chức Hoa Vũ đến thẩm vấn 3 lần nhằm bắt phạm nhân phải nhận tội. Ngoài ra còn hỏi những câu trái phép, một người bị cáo như Tống Văn Sơ may mắn tìm được một luật sư để bênh vực, nhưng còn biết bao những người vô tội khác bị bắt và bị xử oan, phải có xét xử công bằng đối với mọi người. Vụ án tưởng như miếng ngon nuốt trôi nhanh qua họng, nhưng lại trở thành một cái xương hóc. Việc xét xử không đúng luật, luật sư Lozabai kháng án lên tòa án tối cao hoàng gia tại London với những lý lẽ mà bạn ông là Jenkins đã phản bác trong chính phiên tòa.